Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm 2010
là bài pháp số 16,
thuyết thải thiền viện sư U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ bài pháp nói vấn đề cho. Thưa thầy, cho ai một món chi rất là khó, cho cái mình thích thì càng khó hơn nữa. Cho ai một món gì thôi tâm nó dính mắc lắm, cho nó suy tới nghĩ lui hoài, bị tại một lát rồi mới cho. Gần đây con có cho người khác một món mà con rất ưa, cho xong tâm của con nó dòng co. Một đằng thì là muốn dứt bỏ, còn tâm kia nó tiếc quá là tiếc. Cho chi mà uống vậy, không biết cái máy tốt quá mà cho. Nó nói trong này, nó dằn co, cho rồi nó dằn co trong này. Nó nói, nó qua nói lại. Bây giờ con đến và nói với vị ấy rằng, cái đồ mà tôi đã cho bạn là bây giờ không còn của tôi nữa đó nha. Hay nói vậy đó. Cũng chết ngày lần trước là sư gặp ông bác sĩ, sư nói này tế thận mà tôi cho là tế thận nó xong rồi đó, tôi không có đòi lại nữa đâu. Cho thiết tức quá, nó cứ dằn co nó mệt mỏi quá nè. Mà một lần nó dằn co là mình bực, phải không? Đã cho rồi mà còn tiếc. Bây giờ thì tâm tiếc mới dứt. Con tự hứa từ đây sẽ cố gắng cho ra để tập hành buông bỏ. Vì những gì mình ưa hay ghét, một ngày nào đó thì mình đều để lại hết và ra đi. Cái này là thầy dạy năm 2007, chút xíu đọc quý vị nghe. Con tự hứa từ đây sẽ cố gắng cho ra để tập hành buông bỏ. Vì những gì mình ưa hay ghét, một ngày nào đó mình đều để lại hết và ra đi. Thầy thằng sư trả lời, đây là những tư duy rất đúng. Tuy nhiên khi cho ai một món gì, đôi khi bạn tự buộc mình phải cho ra, cố gắng, chứ bên trong tâm dính mắc vẫn còn nhiều nên cho rồi mình tiếc. Ông thần sư này ông nói, đôi khi mình có một món đồ gì đó, rồi đôi khi thấy người ta cần và mình muốn cho, mình cũng buộc cái tâm mình cho thôi. Cắn răng mà cho người ta thôi, chứ còn trong này nó tiếc kia lắm. Thì ông thầy thần sư ông nói, cái điều quan trọng không phải là mình cho cái gì, mà điều quan trọng là sao, là sự giảm bớt tâm dính mắc, chứ hành vi cử chỉ bên ngoài không chắc đã thực sự do tâm buông bỏ. Vì bây giờ ta thấy người ta cần quá mà không cho không được, phải cho, mà cho thì nó tiếc. Như vậy là cái đó chưa thật sự buông bỏ đâu, mới hành vi cử chỉ bên ngoài mà thôi. Điều quan trọng là sự giảm bớt tâm dính mắc, chứ hành vi cử chỉ bên ngoài không chắc đã thực sự do có tâm buông bỏ. Không chắc là thực sự do cái tâm buông bỏ mà mình cho người ta. Tuy nhiên, điều tôi khuyến khích hành giả cứ tiếp tục cho đi, để tập dứt tâm dính mắc, từ từ chúng ta sẽ cho dễ hơn. Và cái đó là một thói quen rất là tốt. Hết mình cho được thì cứ việc cho. Thôi nó tiếc kệ nó không sao. Mình nhắc mình thôi, mình cho đó, thôi người ta xài còn tốt hơn mình xài. Cho người ta đi, kệ nó không sao hết trơn á. Vì thầy thường xưa nói, mặc dù cái tâm bên trong đó, nó còn cằn nhằn cự nữ, nhưng mà thôi kệ nó, mình cũng ráng mình tập cái này, tập thói quen tốt. Thì có một vị khác bên nữ, Tình Pháp nói vấn đề cho chị dầu. Sẵn tại vì đang nói vấn đề cho sư đọc luôn. Cô này nói rằng là con có chị dầu đem đồ bên Việt Nam qua quý lắm. Để nói mấy cô xung quanh ấy, xin nói mấy cô để biếu mấy cô không chịu, không có vị nào lấy trơn, vị nào cũng đủ hết trơn rồi. Phải mấy cô không mà đâu có hỏi mấy sư đâu. Tiếc thế thì tiếc đó, vậy đó. Con có chai dầu rất quý đem từ Việt Nam qua, muốn cúng dường cho quý cô chung quanh, nhưng hỏi không cô nào chịu lấy hết. Có cô đề nghị con đem bỏ vào giỏ thuốc trên thiền đường cho các hành giả xài chung. Thấy ý kiến hay, con đem chai dầu lên để vô giỏ rồi ngồi gần quan sát. Bây giờ thấy các hành giả thấy có chai dầu mới nên có cô đến lấy sức hít hà, tâm con thật là hoan hỷ. Tối lên thấy chai dầu mắc muốn nổi sân à. Chuyên môn là vậy đó quý vị, để không chừng chừng tiếng hai tiếng là đi mất tiêu. Thành ra ai mà bỏ vô giỏ đó phải coi chừng, chút xíu lên là thấy đi mất tiêu, không cánh mà bay. Còn chiều tối lên lại kiểm tra thì chai dầu đã không cánh mà bay đi rồi. Con bực quá nhưng một tâm nhắc rồi, nổi sân là mày mất hết phước rồi đó. Nổi sân là mất hết phước rồi đó. Thiền sư trả lời đúng vậy, điều cô muốn là để chai dầu, để hành giả này muốn là để cái chai dầu trên đó cho mọi người dùng. Thiền sư giải thích vậy. Bây giờ cái ý của mình rất là tốt nè. Bây giờ cho các cô xung quanh không bị nào xài trên, thôi mình đem lên mình cho, để trên giỏ đó, cho hết tất cả mọi người xài. Cái ý của mình vậy là rất là tốt. Giờ đây chai dầu bị lấy mất mà hành giả nổi sân, điều này có nghĩa là mình đem chai dầu lên trên đó để mua lại cái tâm sân. Thầy sư nói vậy. Đừng có đem lên. Đem lên chi? Ý mình cho phải không? Đem lên cho. Thôi nó mất thôi. Còn mình cho, mình đã để trên đó rồi, mình nổi sân. Tức là mình lấy đuổi chai dầu lấy lại tâm sân. Cho chai dầu để đuổi lại tâm sân. Đúng vậy không? Hành giả này thưa tiếp với thầy, thưa con cũng suy nghĩ rằng cúng dường cho một cô trong nhóm cũng là cúng dường cho một cá nhân hay cho một cá nhân. Bây giờ ai đó lấy mất thì chai dầu cũng chỉ có cá nhân ấy sử dụng thôi, giống nhau cả. Họ lấy do lòng tham là trách nhiệm của họ, còn cái phần của mình là xong xuôi rồi. Thầy sư nói nghĩ như vậy rất là đúng nữa. Nói nghĩ vậy để nó bớt tâm sàm. Suy nghĩ như vậy rất đúng, người ta vì lòng tham sai sử nên trộm cắp. Đó là chuyện của người ta, mình sân hận là vấn đề của mình đấy. Họ ăn cắp là chuyện của họ. Mà mình nổi sân bất cứ vì mình nổi sân vì lý do gì, ông thầy sư nói không có cái gì mà chính đáng hết. Nổi sân là vấn đề của mình rồi đấy. Cái đó là cái khó khăn rồi đó, mình phải giải quyết tự mình lấy. Có một cái bài pháp liên quan tới vấn đề cho để trợ duyên cho Niết Bàn. Cái bài này lâu lắm rồi, sư nhớ sư chép lại rồi đọc cho quý vị nghe liên quan tới vấn đề cho này. Thưa thầy, đây là một vị hành giả người Myanmar, cái cô mà thông dịch đó. Hồi đó ở đây có một cái cô chuyên môn của thông dịch cho thầy từ tiếng Anh ra tiếng Myanmar. Cô mới nói là đó, trong kinh thường đọc á, là cái chuyện mà mình đa na, mình làm phước á, nó trợ duyên cho cái sự chứng ngộ Niết Bàn. Vì vậy mới có cái câu là Idame đa năng Niết Bàn Na Xá Pachayo Hôn Tú, nghĩa là xin cho phước báo của việc làm phước này là nhân đưa đến sự thành tựu Niết Bàn. Tuy nhiên trong kinh có kể chuyện vào thời Phật quá khứ có hai vị tỳ khưu đi khất thực. Vị thứ nhất đem thật nhiều cơm về rồi chia lại cho các vị khác ăn. Vị kia nghĩ rằng Phật tử cúng dường cho mình thọ thực nên chỉ nhận đủ ăn không chia cho ai cả. Cái gì nghe kịp không ha? Hai vị đi bác. Vị thứ nhất là người ta cho bao nhiêu đem về hết. Đi về rồi rật bát rồi đi trở lui nữa, chia vị nào đau ốm trong chùa, người nào thiếu lại chia hết. Còn cái vị thứ hai nghĩ rằng là cũng một vị nữa mà nghĩ cũng ở trong chùa mà nghĩ rằng Phật tử người ta cúng dường là cho mình ăn mà thôi, lấy đủ ăn thôi, không có lấy nhiều. Vị kia nghĩ rằng Phật tử cúng dường cho mình thọ thực nên chỉ nhận đủ ăn không chia cho ai cả. Đến thời kỳ Phật Thích Ca, vị đầu sinh ra làm hoàng tử và vị thứ hai sanh làm con trai của người nấu bếp. Cả hai vị trong kiếp sau á, sanh trở lại. Một người thì làm hoàng tử, con vua, còn vị kia thì con trai của người nấu bếp. Cả hai lớn lên, xuất gia tu hành, đều đắc đạo quả A-la-hán. Bây giờ người chị của vị thứ nhất là vị hoàng tử đó quý vị. Hai người hồi xưa đó thì tu hành, rồi bây giờ đó tái sinh ra lại. Một người thì làm hoàng tử, một người thì là con của cái bà nấu bếp, nấu trong bếp. Rồi người chị của vị thứ nhất tức là công chúa đó, hoàng tử đó, chị của hoàng tử tức là công chúa đó, cũng có tu mà tu thiền định, đắc thiền, thấy được nhân duyên của hai người này thời quá khứ nên đến gặp Phật và thưa với ngài như thế này: Bạch Thế Tôn, dạy cho quả của sự bố thí của vị thứ nhất. Cái vị thứ nhất trong cái kiếp vừa rồi đó, trong một kiếp nào đó đó, chuyên môn đi bát và lấy phần ăn về, không những ăn rồi mà chia cho các vị khác. Và còn cái vị thứ hai là chủ trương rằng là không, mình chỉ đủ ăn mà thôi. Thì cái sự làm phước như vậy đó, nó có ảnh hưởng tới cái đạo quả của hai vị này không? Bây giờ hai vị đắc đạo quả A-la-hán ở trơn rồi này. Nhưng mà thưa xin Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài giải thích vậy cho khi mà có phải là cái tại vì cái vị này làm phước nhiều hơn cái vị kia mà chứng ngộ nó nhiều. Cái Phật trả lời không. Đây là cái câu mà cái cô đó có nói nghe. Phật trả lời không, các vị trong quá khứ đều có đa na, nhưng không phải đa na nhiều hơn, không phải là đa na nhiều hơn người ta mà mình đắc đạo quả, chỉ tạo phước vật thôi chứ không tạo phước giải thoát. Đức Phật theo cô này có nói, Phật trả lời không, các vị có đều làm đa na hết, nhưng cái ấy chỉ tạo phước vật mà không tạo phước giải thoát. Cô này thì cô nói, cái câu nói rõ ràng này tạo phước giải thoát này, mà tại sao trong này Đức Phật trả lời cho cái cô công chúa đó là tạo phước vật thôi à, mà không phước giải thoát. Hỏi đem hỏi thầy như vậy thì tại vì là cái câu này hỏi bằng tiếng Anh, rồi cô cho sư cái tài liệu, thành ra sư chép lại. Thầy tiền sư trả lời, Điều này theo tôi nghĩ là không đúng, vì Dana là thiện pháp nên nếu không phải là nhân trực tiếp cũng tạo nên phước hỗ trợ cho sự giải thoát. Đó là trường hợp của hai ngài Kondanya và Subhadra. Quý vị biết Kondanya là cái vị đệ tử đầu tiên của Phật và ngài Subhadra là cái cuối cùng. Có vậy không? Đó, thì cái tiền kiếp của ngài Kondanya đó là khi nào mà mùa tới mùa đó mà trái cây mà đầu tiên hết trơn là ngài cúng dường cho Phật, cúng dường cho chư tăng. Thế cái có là có mới có là ăn được là cúng rồi. Cái cây đầu mùa đó, còn cái vị này cuối cùng là đã làm đâu vào đó xong xuôi rồi mới đem cúng dường. Và quả trả trở lại thì người là ra gặp Phật đắc đạo quả liền, cái người kia là tới đợi cái phút chót là Đức Phật sắp sửa niết bàn thì mới là mới đắc đạo quả. Một vị thiền sư ngài Ujjayakinda thường nhắc Dana Sila sẽ hỗ trợ cho sự giác ngộ nếu chúng ta làm với thái độ chân chánh. Cốt tủy của niết bàn là vô tham, nếu chúng ta làm phước với mục đích dứt bỏ lòng tham, phước của Dana chắc chắn sẽ hỗ trợ trực tiếp cho sự giác ngộ giải thoát. Vì vậy động cơ thúc đẩy cho việc làm phước của mình phải thật rõ, cho là nghĩ đến người khác, không mong đợi một đền bù nào. Vì vậy khi mình cho ai nhớ xem mình làm với tâm gì. Thông thường khi Dana vì thích ai, mến người nào cho như thế, ngay từ khởi đầu mình đã có tâm dính mắc rồi. Thiền sư nói rằng mình muốn cái sự mà làm phước của ngày hôm nay nó hỗ trợ cho vấn đề tu niệm ngày mai của mình, là cái duyên để đưa đến sự thành tựu niết bàn, là mình phải cẩn thận mình coi chừng cái tâm của mình. Mình làm phước mà tâm mình có dính mắc không này, mình cho để mình dứt bỏ cái lòng tham thôi, đừng có mong cái gì hết, thì cái đó là gọi là tạo ba la mật đó, gọi là cho với trí tuệ. Mình sẽ đọc lại cái phần này ha. Cốt tủy của niết bàn là vô tham, nếu đa na với mục đích dứt bỏ lòng tham, phước của đa na chắc chắn sẽ hỗ trợ trực tiếp cho sự giác ngộ giải thoát. Vì thế động cơ thúc đẩy cho việc làm phước của mình phải thật rõ, cho là vì mình nghĩ đến tha nhân, không mong đợi một đền bù nào hết. Rất là khó phải không? Cho là mình nghĩ tới người khác thôi, mình đừng có mong gì hết. Vì vậy khi đa na nhớ xem mình làm với tâm gì, mình cho ai mà nhớ cũng đừng mong gì hết trơn á. Ngài thiền sư Ujjayakinda nói cho ai mà đừng mong gì hết, cũng đừng mong người ta cười với mình nữa. Cho rồi mà trời ơi, mình cho nó mà nó gặp mình nó tính bơ, không nói một tiếng nữa, cũng thèm chào nữa đó. Tâm mong đợi rồi đó quý vị, nó bể cái phước của quý vị rồi đấy. Thành ra cho mà nhớ, đừng xem tâm mong đợi. Và tất cả các vị thiền sư vị nào cũng nói cho mà tâm không mong đợi một chút gì hết trơn, rất là khó làm quý vị. Đây là cái người phải tu giữ mới cho với tâm không mong đợi, còn cần thường cho là mình cứ mong không. Ngay cả khi Dana vì mình thích ai, mình cho ai vì mình thích người đó, ngay từ lúc đầu là đã có tâm dính mắc rồi. Rồi hỏi ai cho, nó tôi cho, cũng kẹt nữa. Con rất thích ăn cam, người ta cho con một trái thật ngon, con tập hạnh buông bỏ đem cho người khác, tôi cho uổng dữ à. Thường sư trả lời, hành giả tập hạnh buông bỏ bằng cách cho ra, tại sao không cho vô? Như vậy thấy ông này cũng có ý rất là hay ha. Cho ra rồi tại sao không cho vô? Ông chỉ miệng, ông cho vô đi. Tại sao cho vô? Cho vô tức là ăn luôn. Ăn mình duy trì chánh niệm cũng đưa đến phát sinh trí tuệ mà. Chúng ta không tập hạnh buông bỏ với đối tượng, đồ đạc, chúng ta tập hạnh buông bỏ với cái tâm của mình. Tập buông bỏ là tập với cái tâm của mình này, để cái tâm của mình nó đừng bị dính mắc vào đồ đạc. Đó là mình tập và tập trong tâm của mình đó. Chúng ta không tập hạnh buông bỏ với đối tượng, đồ đạc, chúng ta tập buông bỏ vì bỏ cái tâm dính mắc phiền não. Cho ai một món gì, điều này hoàn toàn không có gì xấu cả, nhưng đôi khi hành giả không học được gì hết, chỉ cho theo thói quen, theo quán tánh. Thay vì vậy mình giữ, mình xài hay ăn với chánh niệm, chắc chắn nếu học được gì trí tuệ phát sanh, đó cũng là điều rất là tốt nữa. Thiền sư nói là thay vì mình cho mà cho theo quán tánh, cứ thấy là cho thôi, chứ không nghĩ là mình cho để dứt bỏ lòng tham, tức là cho với trí tuệ. Thì thiền sư nói cái này không tốt bằng là mình giữ đi. Mình giữ mình ăn mà mình duy trì chánh niệm rồi mình học hỏi thì phát triển trí tuệ, cái này còn tốt nữa. Như vậy là mình có thể có hai cách. Đó. Mà để ăn mà phải duy trì chánh niệm á, chẳng phải mà ăn mà tham là chết á. Nói thiền sư nói giữ mà ăn đi thôi, kệ nó, tôi ăn hết trơn rồi tính sao. À. Như vậy mình có thể làm hai cách, chứ không phải làm một cách thôi nha. Ông dạy vậy đó, cho ra cũng được mà cho vô cũng được, miễn cái cho vô này mình nhớ mình duy trì chánh niệm. Muốn cho ai một cái gì, đây là một cái bài mà sư chép cũng thầy cũng giảng khá lâu rồi. Muốn cho ai cái gì nên dùng trí tuệ xem thử mình có đủ điều kiện không. Cái lý do là tại vì trong cái câu hỏi nói rằng là lúc này con thấy đức tin con cái pháp hành nó mạnh quá, tin về lý nhân quả mạnh quá, thành ra không có gì, nhưng mà gặp ai mà cần cái gì là con cho hết trơn. Khi mà con cho như vậy đó thì con cho như vậy để con tạo duyên, để con tu hành được vậy, mà mấy cô xung quanh này nói con ngu, như vậy là ngu hết trí tuệ. Đó, quý vị có câu hỏi như vậy cho đó thiền sư mới trả lời. Muốn cho ai cái gì mình nên dùng trí tuệ xem thử sức mình có đủ điều kiện hay không. Mình có đủ không mà mình cho đó chứ. Không? Thầy nói là ví dụ như mình không đủ điều kiện mà mình nguyện. Mình nguyện rằng là mà bắt đầu tới ngày mùa nhập hạ này sáng nào tôi cũng cúng dường để mà làm thực phẩm mà điểm tâm để cho thành giả và thiền sinh ăn, tiền đâu có. Ôi trời đất ơi, đem qua có mấy ngàn mà làm cái hết sạch bách làm sao, rồi lấy gì để làm sai đấy. Thật ra mình phải nhắm sức của mình. Thì cô này cô nói rằng bây giờ tôi ai thích cái gì tôi cho cái đó, thì sư nói không được, mình phải nhắm cái sức của mình, quay thử là mình có đủ sức không rồi không cho. Muốn cho ai cái chi mình nên dùng trí tuệ xem thử mình có đủ điều kiện không. Nếu không đủ sức hay hãy dùng lời lẽ nhẹ nhàng giải thích tại sao mình không cho. Đôi khi người ta muốn, nó muốn mình cho cái đó nhưng mà mình nói mình cho không được, mình cần xài, hay là ví dụ chẳng hạn cái tiền mình đem qua đủ à, làm sao mà mượn của mình được. Đôi khi không, người ta không xin nhưng mà người ta mượn, mượn biết chừng nào trả. Để mượn là chắc cũng là muốn xin rồi đấy, thì mình nói không không được. Thì bạn phải nhớ rằng là phải nói, phải biết cách nói ừ, mà đôi khi cũng phải nói không với người ta nữa, chắc cứ cho hoài rồi đâm ra nổi điên rồi tiếc. Nếu không đủ sức hãy dùng lời lẽ nhẹ nhàng giải thích tại sao mình không cho, mình không cho được, và vì thế mà người ta buồn là chuyện của họ, vì chúng ta không thể vừa lòng làm vừa lòng tất cả mọi người. Sư nói rằng là mình, nếu mà mình nhắm mình cho không được đừng cho, chứ không phải là thế mà ta cần là mình đem ra mình cho hết được rồi, nói làm như vậy không có đúng. Bây giờ để sư đọc một cái bài khác, cũng trong những năm trước thầy nói về vấn đề cho thì nhiều cái đề mục cây lắm, nhưng mà cái bài này tôi thấy là tương đối là nó đúng về với cái trong trường hợp này, thành ra sư đọc. Quý vị nào mà nghe cũng băng 2007 chắc biết. Con bắt đầu ý bố thí cho 100% là thánh thiện. Tâm con lúc đó thánh thiện lắm, cho ra 100% luôn. Nhớ lời thầy dạy, con đặt câu hỏi tại sao cho, và thấy câu trả lời đầy cả tâm bất thiện. Con tưởng là con cho là tâm con là thiện lắm, nhưng mà khi mà con đặt câu hỏi tại sao cho thì con thấy câu trả lời quá bất thiện. Cho để người ta thương mình, cho để người ta kính mình, cho để sau này người ta giúp mình. Thấy sao mà cái tâm nó xấu quá thì con bỏ còn không cho nữa. Thôi thầy cũng sai. Trời ơi sao thấy mà cho không thôi, người ta ghét mình làm sao, cho người ta thương mình, cho rồi lỡ người ta đi chợ mình hỏi người ta nhờ mua dùng ít, người ta mua dùng cho mình, cứ đủ thứ cái chuyện không à. Thôi bỏ gì thì thôi đừng cho nữa. Như vậy đúng hay sai, đúng hay sai đây, có gì muốn nghe không? Không nghe. Cả toàn tâm bất thiện không à. Ô thôi con bỏ ý đi, không cho nữa, đúng hay sai đây. Để dẹp con ngày qua thôi, nặng quá rồi. Đọc sẽ đọc như một hai câu giờ một chút chứ. À. Nếu khi muốn cho ai một cái gì động cơ thúc đẩy toàn bất thiện thì nên dừng lại. Đấy, thằng sư trả lời đó, khuyên mình. Bây giờ cho mà thấy tâm bất thiện quá, hãy dừng lại. Khi thấy tâm mình quá nhiều bất thiện pháp, hãy ghi những nhận chúng, rồi khi tâm yên rồi hãy cho. Mà quý vị thấy làm sao mà người không tu mà làm cái này được cái này ha? Người không hành thiền sao làm được cái này? Giờ tâm nó chấn động quá, tâm là toàn bất thiện như thế này rồi, bây giờ chính ngay cái vị hành giả là một vị tiến sĩ đó, tiến sĩ Ấn Độ đó quý vị, cô ghé qua đây cô tu á, phải không biết làm sao, không biết làm sao mà thầy nói bây giờ qua tâm yên rồi hãy cho cô ra. Con nói với cô đó, con thầy nói cho con không biết làm sao. Rồi quý vị thấy, thành ra muốn cho mà cho có phước là mình phải tu á. Khi thấy tâm mình quá nhiều bất thiện pháp hãy nhận chúng, cho khi nào tâm yên rồi bạn hãy cho. Chúng ta có thể dùng những tư duy chân chánh, tư duy đúng theo pháp, giúp cho tâm bớt ô nhiễm, rồi muốn làm gì thì làm. Chẳng hạn như bây giờ đó, thôi mình đủ quá rồi, thôi mình cho đi. Hoặc giả như hồi nãy đó, cho rồi khi tâm nó bực bội thì mình nhắc mình. Đó, mình muốn cho một cô mà bây giờ cái người kia lấy thì cũng một người xài vậy thôi. Đó là những cái tư duy chân chánh. Ông Trần Sư ông nói lúc mà khi mà tâm mình nó nhiều bất thiện quá, mình phải sử dụng những cái tư duy chân chánh để cho tâm mình nó yên xuống, rồi lúc đó mình muốn làm gì thì làm. Tâm bất thiện thì chuyện mình làm không phải là phước nữa, nghĩ rằng mình cho để dứt lòng tham, tư duy chân chánh như thế thì những gì mình cho là thiện pháp rồi đấy. Thưa thiền sư, trong cuộc sống đôi khi phải tặng quà hay cho ai cái gì, làm sao mà cho mà đừng phiền não dính theo? Luôn luôn mình cho là trong đó có cái tâm nó mong đợi trong đó, hoặc giả là muốn một cái sự đền bù nào đó, một cái sự trả vay nào đó, vì đó là tâm phiền não mà. Thì hỏi thiền sư vậy, chứ trong cuộc sống mình đôi khi mình phải tặng quà, bây giờ mình cho thì làm sao đây? Thiền sư nói, khi cần cho mình cho, nhưng phải làm sao cho tâm mình đừng suy nghĩ bất thiện khi làm điều đó. Hãy quan sát tâm bất thiện này. Khi chúng biến mất rồi, sử dụng tư duy chân chánh rồi làm những gì cần làm. Nếu để cho tham sân si sai sử thì hành vi trở nên bất thiện. Sau đây là một trường hợp xảy ra cho tôi. Người ta dâng cho tôi một món ăn mà tôi rất là thích. Trí tuệ nhắc tôi phải chia cho các vị ngồi cùng bàn, không nên giữ lấy một mình mà ăn. Người ta dọn cho tôi một món ăn, thầy nói vậy. Thấy cái món nó đã quá, tôi cứ để ở đây, nó không chịu chia. Tại sao nó không chia? Nó nói, cho làm gì? Cho rồi là lấy chi mà ăn nữa đây? Nó dọn dọn có món chút xíu là mình chia rồi sao được? Mình không chia, có ai đòi đâu mà sợ. Ông thầy cũng ngồi, ông thấy cái tâm ông nói vậy. Cái món người ta dọn cho dân cúng cho thầy, thầy trung tâm lại nói thôi bỏ ra, bỏ giữa rồi chia cho các vị ăn với nhau cho vui. Mà trong tâm tham không chịu. Tham nó nói mình cho rồi có món chút xíu rồi lấy gì mà ăn. Món này món ngon nữa. Rồi mà có ai đòi ai hỏi đâu mà cho. Không ai đòi ai hỏi cho mình ăn mình người ta cũng cho, cũng chịu như thường à, không sao hết. Thầy nói chuyện này thì nhớ tới chuyện khác. Hôm trước có một vị mời thầy đi ăn ra ngoài, đi ăn ngoài trưa đó. Rồi có một vị khác lại nói thôi bây giờ đó mời, ngoài chuyện mà mời thầy ra rồi đó, mời thêm các vị khác nữa. Cái thầy thiền sư nói ôi thôi khỏi đi, không sao đâu, mời tôi được rồi. Cái tôi nói không được đâu thầy ạ, à, người đó họ thấy ô, cái đó là cái chuyện tự nhiên, đó là một hiện tượng tự nhiên. Ở đây họ thấy tôi quen rồi, họ mời con mình tôi đi, mời tôi một mình là tốt quá rồi, đó là một hiện tượng tự nhiên, nó tính bơ à. Tôi quan sát tâm tham, khi hết tham rồi tôi quyết định phải cho để đổi tâm, bỏ thói quen xấu, tôi cho để tập buông bỏ. Lúc bấy giờ tôi nhận ra đây mới là tu thật sự, chứ không phải mình lên trên thiền đường ngồi nhắm mắt một hai tiếng. Tôi không cho, không buông bỏ món ăn mà tập bỏ cái tâm dính mắc, bỏ phiền não, bỏ một cái thói quen phiền não. Thiền sư nói khi mà tôi cho được cái đó xong rồi tôi mừng quá, tôi nghĩ rằng không, tôi không bỏ cái món ăn, không buông bỏ cái món ăn mà tôi muốn bỏ cái thói quen của tôi. Thói quen của tôi là tham lam lắm, khi thấy món nào ngon là dành mà ăn không thôi. Thông thường khi làm phước, người ta chú ý rất nhiều đến vật thí và đối tượng được cho mà quên quay mình cho với tâm gì. Nếu là người có tu niệm, mỗi khi cho chúng ta đều kiểm tra để xem mình cho với tâm nào, có tham sân si thúc đẩy không, tại sao mình muốn cho người ta. Đối với những vật mình đã có, đang dùng nhưng thấy tâm mình quá dính mắc vào thì làm sao mà cho đây? Đó, thiền sư ông đặt cái câu hỏi khác. Bây giờ đó đồ đạc ra mình muốn, thôi bây giờ dính mắc quá, thôi cho bớt đi. Đó, nhưng mà cái mà mình đang dùng nè, làm sao cho? Ví dụ người ta mới dâng tôi một cái cốc năm 2007 còn mới kèm nữa cái gì. Cái cốc này người ta mới xây và cúng dường cho tôi. Cốc mới đầy đủ tiện nghi, rộng rãi, đủ chỗ cho hành giả đến trình pháp, và khi trời mưa to thì nghe không ồn vì nằm ở tầng trệt. Phòng tôi ngủ nằm ở trên, đầy đủ điện, nước, máy nóng, máy lạnh. Nó tiện lợi và tốt như vậy, nếu tôi dính mắc vào thì làm sao? Tôi làm sao mà cho ai đây? Cho là thí chủ chắc là họ hét tới nơi tới chốn mà. Bởi vì người ta cúng dường cái đó cho ông thầy mà. Cho ông đâu có phải cho người khác cho ở. Mà bây giờ tôi ở trong đó mà tâm tôi dính mắc rồi, tính sao? Cho nó tốt quá mà, tiện nghi quá. Đủ hết, không thiếu món gì. Hành giả trình pháp phía dưới, hồi trước hình trình giả ở cái góc bên kia phải trình pháp trên cao đó, trời mưa nó làm ầm 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 nghe không được, nói không nói ngày ngày hết trơn, hễ trời mưa là làm thinh, không có ai nói gì hết trơn, ngồi đó nói chuyện không. Thế đến khi mà hết tạnh mưa rồi tính sao? Rồi bây giờ tốt quá, nằm ở phía dưới mưa nắng gì trình pháp cũng được hết trơn á, Bây giờ tôi có được cái phòng riêng, tôi ngủ ở trên đó. Vô ra rồi, người ta muốn làm cái gì sinh hoạt cái gì ở dưới, còn tôi ở trên kia rất là yên ổn rồi. Họ cho tôi máy nóng máy lạnh rồi, có đèn có đuốc đủ thứ chuyện hết. Trường hợp như vậy tôi phải quan sát phiền não này để buông bỏ, chứ không đem khóc này cho ai được. Khó chịu tôi không làm được cái chuyện đó. Bởi vì người ta khi mà ta xây cái góc này lên là cái ý của người ta là muốn dâng cho tôi. Vì vậy làm sao mà tôi buông bỏ đây? Tôi chỉ buông bỏ tâm dính mắc chứ không buông bỏ cái góc được. Chánh niệm và trí tuệ giúp tôi sử dụng nó mà không bám chặt vào, xem đây là sở hữu của mình. Đừng để cho dính mắc nằm trong tâm, chứ đồ vật cho đi hay giữ lại không phải là điều quan trọng. Quý vị thấy cái câu này rất là hay nhé. Làm cách sao này mà giải quyết cái tâm dính mắc trong tâm của mình, chứ cái đồ vật mà mình cho đi hay mình giữ lại cái đó không quan trọng. Buông bỏ dẹp bớt phiền não, chứ không phải buông bỏ một vật gì là cốt yếu của sự thực tập. Dù cho ai một món đồ, nhưng tâm không dính mắc vào bất cứ mấy cái gì mới thật là quý. Ví dụ như khi mình cho những thứ mà mình không xài, mình không ưa, thì cái cho đó đâu có gì quý đâu. Đọc lại chỗ này, dù không cho ai một món đồ, nhưng tâm của mình không dính mắc vào bất cứ một cái gì mới thật là quý. Ông thầy thường xuyên nói, hồi xưa đó tôi đâu có biết dầu xanh là cái gì. Thì lúc mà Phật tử Việt Nam qua đây là dầu xanh, tôi thấy tôi thích dầu xanh quá. Dầu xanh tôi thích nhất đầu, tôi cạo gió, còn từ lúc mà không biết cạo gió là không thích dầu xanh vô cùng, lúc này bớt rồi. Cái thầy mới kể, sư nói, có một lần tôi vô trong cốc có thầy tôi, Hòa Thượng Sự Minh, tôi thấy gần có 10 chai dầu xanh. Tôi hỏi Hòa Thượng sao không đem dầu xanh, Hòa Thượng sai. Ông nói cái này là cái gì? Thầy nói, dạ đây là dầu xanh à. Nói dầu xanh để làm gì? Nó dầu xanh để thoa, để phó. Nói sư có cần nó đâu. Rồi thầy mới nói, thôi bây giờ nếu mà Hòa Thượng cần, Hòa Thượng cho con. Cái Hòa Thượng nói, ủa sư cần lắm hả? Dạ một chai này cần 4 đô đó ngài ạ. Mà 10 chai này ra 40 đô đó. Trời ơi, thầy nói mình nói xong rồi mình biết toàn tâm dính mắc à. 10 chai dầu xanh nằm đó Hòa Thượng không dính mắc, mà mình ở ngoài đâu sụp vô. Mình dính mắc mình đòi phải cho mình cho được. Ông thầy sư cũng nói, trời ơi tôi mắc cỡ quá. Cái thôi cái Hòa Thượng nói vài câu nữa, cái tôi làm tin tôi lặng luôn. Cái Hòa Thượng quan quá, Hòa Thượng đưa. Trời ơi tôi mắc cỡ hết sức là mắc cỡ. Thầy thấy, nói cho không cho không thành vấn đề mà đó. Người ta để cái đống đó, người ta đâu có dính mắc. Thầy nói đi vô trong hồi xưa đó, Hòa Thượng còn sống đi vô trong đó, đủ thứ đồ, không có thiếu một món gì. Không thiếu một món gì mà hỏi, Hòa Thượng cũng biết là cái gì nữa. Cho rồi, để trong đó vậy thôi à. Mỗi năm á, mà tới mùa, chứ không nhớ mùa nào, chắc là ra hạ quá à. Ngài đem đồ đạc lên trên vùng cái chỗ mà chỗ ngài ở. Ngài là không phải người Myanmar, ngài người Mon. Bây giờ sư mới nghe cái thông tin đó đó. Thành ra có một cái vị sư đây hồi trước là làm trụ trì ở đây, sư Kusala đó, cũng người Mon. Người Mon là người Mông của mình á. Rồi đó, ngài là chia ra, dặn sư đó đó, chia ra món nào mà ở dưới đó người ta cần á, mới đem tới cho. Nhưng mà đem cho dầu xanh ai lấy gì, họ đâu có biết xài dầu xanh. Thành ra Hòa Thượng kỹ lắm. Cho món nào cho ở đâu, cho ai rồi Hòa Thượng dặn sư Kusala đó làm. Thành ra thầy thường lấy cái ví dụ này mà nói, ngay cả Hòa Thượng Sự Minh mà khi mà cho ai cái món gì thì ngài cũng phải để tâm vào đó. À, biết cách làm thế nào cho người ta, cho món gì mà cho làm sao cho người ta được lợi lạc, chứ không phải là cứ đổ ra mà cho đại vậy thôi. Và thầy còn nói rằng là đôi khi có những cái mà mình để trong nhà mình thấy dư không có làm gì, mình đem lại, thường thường đem lại cho chùa không à. Ở bên Mỹ quý vị thấy vậy, họ đem lại cho chùa, đem cho chùa toàn thứ trời ơi đất khởi không à, cho rồi mình phải đi đổ nữa. Ông sư là ốm mà nằm cái nệm chút xíu mà cho cái nệm ba người ngủ, trời đất ơi. Kinh sai là cái nệm bự, thật bự vậy đó. Hai ba người ngủ trên được, hai vợ chồng ngủ. Bây giờ dọn nhà không biết làm gì, cái thôi con chở xuống cho sư cái nệm. Mình tưởng đâu chứ cái nệm mới, cái nệm cũ xì mà rỗng thịt thàng à. Nó phải đem đi cho nữa. Không cho, không lấy là mới bực cái này, khó chịu, sân hận. Thành ra thầy, sư kể thầy nghe thì cười cho nó. Đó, cho vậy rồi làm sao mà có phước đây. Giống như là mình thay vì mình đi đổ thùng rác mà đem tới cho chùa không, mình biết đâu có được chút phước à. Bọt bóc mà. Một người có thật nhiều đồ nhưng không sử dụng hết để chặt nhà đem cho các hội từ thiện, họ cho đấy nhưng chưa chắc đã tập hành buông bỏ. Thưa thầy, con có một cái kiến không lấy chi làm đẹp nhưng đeo vào thấy thoải mái vì nó nhẹ và xem chữ rất là rõ. Con chắc chắn phải dính mắc vào nó vì đang cần để đọc sách, thì bị làm sao mà buông bỏ đây? Có những cái mình không bỏ được, như cơ thể mình làm sao bỏ. Nhưng nếu có tâm dính mắc, phải quan sát tâm này. chỉ quan sát thôi rồi hiểu khi dính mắt mình cảm nhận điều gì. Ông thầy thì sư nói ôi mình dính mắt đủ thứ, thì bây giờ nếu mà tâm mình dính mắt thì mình quan sát tâm dính mắt, rồi mình cảm nhận khi mà mình dính mắt thì tâm mình nó như thế nào khi mình dính mắt, rồi quý vị từ từ quý vị buông bỏ. Mà quý vị thấy từ đầu bài pháp cho tới cuối bài pháp là nói cho những người thiền tập không à. Còn người thế gian sao mình làm cho tâm yên, người không tập thiền làm sao mà coi được cái tâm dính mắt của mình. Thì quý vị thấy muốn mà làm phước là mình cũng phải tu à. Mình thấy khổ nên muốn hết dính mắc, phải duy trì chánh niệm để có trí tuệ, như hiểu ra rằng dính mắc vào một cái gì đó đều làm cho mình khổ như bị thiêu đốt. Đọc lại chỗ này ha. Có những cái mình không bỏ được, ví dụ như cơ thể của mình làm sao bỏ. Nhưng mà nếu có tâm dính mắc vào cái cơ thể này, mình phải quan sát tâm này. Rồi khi quan sát thôi rồi, mình hiểu và mình quan sát thôi, rồi mình hiểu rằng là khi dính mắc mình cảm nhận điều gì. Mình thấy khổ, nếu muốn hết dính mắc phải duy trì chánh niệm để có trí tuệ, như hiểu ra rằng dính mắc vào một cái gì đều làm cho mình khổ như bị thiêu đốt có thế thôi. Bây giờ có cái thân này này bỏ sao được, cho sao cho cái thân này được, thì mà dính mắc vô cái thân này là khổ, mà khi mà dính mắc vô thì thấy rất là khổ, khổ như bị thiêu đốt. Khi trí tuệ sanh lên, phiền não sẽ biến mất. Một điều tất cả chúng ta cần nhớ, những gì mình cần, những gì mình cho dù thiết yếu cho đời sống cũng không giữ được nó. Những gì mình cần, những gì cho dù rất là thiết yếu cho đời sống, mình cũng không giữ nó được. Không ai sở hữu được một món gì trên thế gian này, vì vậy Phật mới gọi là vô chủ. Một khi đã hiểu như thế, làm sao dính mắc, chỉ sử dụng như là phương tiện sống có thế thôi. Không có cái gì của tôi cả, vì tôi không hiện hữu, lấy đâu mà nói là của tôi. Đọc lại chỗ này ha. Một điều chúng ta cần nhớ, những gì mình cần, những gì mình cho là quá thiết yếu cho đời sống hàng ngày của mình, rồi mình cuối cùng cũng không giữ được. Không ai có thể sở hữu được gì trên thế gian này, do đó Phật gọi là vô chủ. Một khi đã hiểu như thế, làm sao mà mình dính mắc, chỉ sử dụng như là phương tiện để sống có thế thôi. Không có cái gì của tôi cả, vì tôi không hiện hữu, lấy đâu mà nói là của tôi. Bài này thôi còn dài lắm mà thôi, để sự chuyển qua cái khác. Nói về cái chuyện mà chồng con nó đánh con rồi làm sao đây. Đây là một cái câu hỏi bên Tăng quý vị. Cái vị này hỏi là, vị này nói với thầy á, là lúc mà con ở chùa con đó, thì con thấy vô ích xấu hổ quá. Bây giờ con ở đây là con suy nghĩ lại, con thấy hồi xưa con ở chùa con vô ích quá, xấu hổ quá. Tại sao mà gọi là vô ích, tại sao mà xấu hổ? Vì ăn cơm của đàn na tín thí mà không giúp họ được gì. Khi họ có chuyện buồn trong gia đình, họ mang đến hỏi, nhưng con không biết phải trả lời sao để giúp những người này. Bây giờ con ngồi thiền, tâm sáng suốt lên, những câu hỏi này bật lên thì câu trả lời đến tức thì. Con muốn biết cẩn câu trả lời này có phải là do tư duy, do từ trí năng hay trí tuệ phát ra. Khi con ngồi thiền bây giờ này, hồi đó hỏi con không biết. À, bây giờ ngồi thiền, tự nhiên hỏi, câu trả lời bật ra, hỏi câu trả lời bật ra. Bây giờ hỏi như thế nào? Chồng của con hay đánh đập con khổ quá, xin thầy chỉ cho con cách làm sao hết khổ. Đây là cái câu mà người ta hỏi ông ở bên Việt Nam. Ông trả lời, anh ta còn thương cô đó, nếu là tôi là tôi đã tống cổ cô ra khỏi nhà từ lâu rồi. Vợ con có máu đỏ đen, mê cờ bạc, bỏ bê việc nhà phải làm sao? Anh phải nói với cô ấy, cảm ơn em nhiều vì em đã thật lòng với anh rất lúc này. Nghĩa là có bao nhiêu em đem ra anh nướng hết. Nhà con hết gạo, xin thầy chỉ cách để có gạo ăn, không có cách nào cả, đi ăn trộm mà ăn. Cho thầy con không biết những câu trả lời như thế này là do trí năng tư duy hay là từ trí tuệ. Thầy sư trả lời, hành giả cần tu học để có trí tuệ, văn tuệ hay tu tuệ thì câu trả lời mới thật sự có giá trị. Hành giả cần tu để có trí tuệ hay tu tuệ, văn tuệ hay tu tuệ thì câu trả lời mới thật sự có giá trị. Khi hành thiền có trí tuệ, hành giả sẽ hiểu những điều như bản chất của tâm, sinh hoạt của tâm, bản chất của sự vận hành của phiền não. Bây giờ trả lời mới hay, mới đúng với lời Phật dạy. Còn những câu trả lời của hành giả đến từ tư duy nhiều hơn là trí tuệ, và câu nào con đấy to giống như con gà muốn chém người ta không à? Ông thiền sư không nói cái này là tư duy không à? Tốt nhất cho một vị sư trả lời đúng những gì Phật dạy, trả lời theo giáo pháp. Thưa thầy, lúc bấy giờ tâm con không có một sự suy nghĩ nào hết. Vị này nói không có, con đâu có suy nghĩ gì đâu. Thiền sư nói, ồ cái đó là thầy sư tư duy rồi, chứ không phải trí tuệ đâu, cái này là tư tuệ rồi, chứ không phải là tuệ thực chứng. Bây giờ tâm con không có một sự suy nghĩ nào cả, mà câu trả lời tự động đến, con không động não để suy nghĩ phải trả lời thế nào, câu hỏi đã được Phật tử đặt ra, tự nhiên có câu trả lời ngay. Thiền sư nói, đúng rồi, khi tâm chúng ta yên do thiền tập, câu trả lời cũng đúng, nhưng đúng không có nghĩa là thích hợp và phù hợp với hoàn cảnh và tâm tư của người đặt câu hỏi. Quý vị thấy ông thầy thiền sư nói không? Khi mình nghĩ câu hỏi này là rất là đúng này, nhưng mà đúng là đúng về phương diện tư duy mà thôi. Còn cái người đối diện mình trong hoàn cảnh hỏi như thế nào mà mình trả lời như thế này, thì cái đó là bạn phải tu thật sự để hiểu bản chất của tâm này, hiểu sinh hoạt của tâm này, hiểu sự vận hành của phiền não này, bây giờ câu trả lời mới đúng được, chứ không phải là mình suy nghĩ mà nó ra cái câu trả lời. Nhưng đúng không có nghĩa là thích hợp, phù hợp với hoàn cảnh tâm tư của người đặt câu hỏi. Bây giờ phải có trí tuệ để xem phải nói với họ những gì cho hợp lẽ đạo, cho đúng theo giáo pháp, hợp với trình độ, hợp với căn cơ, với hoàn cảnh của từng người, chứ không phải đúng là cứ đem ra nói. Thấy dễ sợ vậy đó. Thành ra ông Trần Sư này ông nói, hòa thượng thầy của tôi á, khi mà ai hỏi gì ngài đó là ngài làm thinh, chưa trả lời liền là đợi một chút xíu mới nói, làm như trong này đó trí tuệ vận hành trong này, đối với người này phải trả lời như thế nào, trả lời bao nhiêu tới ngang đó, đúng ngang đó thôi, không có thêm mà không có bớt nữa, nói thêm nữa người ta không hiểu, rồi phải nói cho đúng cái căn cơ của người ta nữa, chứ không phải là ai mình cũng áp dụng một cái công thức hết. Thưa thầy, trí tuệ phát sanh khi ngồi thiền và trí tuệ có lúc sinh hoạt, hai trí tuệ này có giống nhau không? Vị này đó trong cuộc đời đó cũng gặp rất nhiều khó khăn và kinh nghiệm được nhiều chuyện, mà không phải là từ cái sự tu niệm, mà tự nhiên tâm nó suy nghĩ ra cái đó, thì mới hỏi rằng là thưa thầy, là trí tuệ là mà lúc mà ngồi thiền với lại trí tuệ trong sinh hoạt, hai trí tuệ này có giống nhau không? Thì ông Trần Sư ông nói, nếu mà đã trí tuệ thì phải giống nhau. Nhưng mà vị này nói con vẫn không có chịu, bởi vì con nghĩ rằng là trí tuệ mà trong sinh hoạt á, nó dễ áp dụng hơn là trí tuệ trong khi ngồi thiền. Tại sao mà nói như vậy? Để sư không biết là sư có cái câu hỏi của vị này không, đọc cho quý vị nghe luôn. Trí tuệ. À đây này, 365. Tại sao mà cái câu hỏi như vậy? Lần trước con có hỏi thầy, trí tuệ có lúc được ngồi thiền và trí tuệ gặt hái được trong sinh hoạt hàng ngày trong đời thường giống nhau hay khác nhau? Thầy nói nếu là trí tuệ thì bản chất giống nhau cả. Theo con thì trí tuệ trong sinh hoạt hàng ngày nhạy bén hơn và dễ áp dụng hơn. Và sau đây là một vài trường hợp đã từng xảy ra cho con khi mà vị thiền sư khi thầy nói rằng là đó, hễ mà đã trí tuệ thì bản chất giống nhau, không có khác nhau gì hết trơn á. Thì câu hỏi ngừng ngang đó. Nhưng mà sư trở lại, sư gặp cái vị thầy đó, sư nói bây giờ ý của sư muốn nói sao, là gọi là thế nào gọi là trí tuệ mà trong sinh hoạt hàng ngày, sư kinh nghiệm cái gì mà sư nói vậy? Và sư đặt cái câu hỏi của thiền sư, thì ông nói đây là những trường hợp trước đây: đầu ngón trỏ của con bị phỏng lửa rất là nặng, đau nhức tột cùng, không ngủ được, nằm mơ màng con chợt thấy đau như có người xỏ vào ngón tay mình một chiếc nhẫn đã bị hơi nóng đỏ. Nó đau đến nỗi là giống như ai, nghĩa là xỏ vào cái ngón tay mình một chiếc nhẫn mà hơi nóng vậy đó. Cố kéo ra cho nhẹ, nhưng mở mắt thì mới biết đó là ngón tay dính liền với thân, đang bị đau nhức khủng khiếp không rứt ra được. Con chợt hiểu thật là sâu sắc về nghiệp quả. Nó theo mình như ngón tay đau này đang dính mắt vào bàn tay không bỏ đi đâu được. Đó là một cái trường hợp mà ông nói là con nằm mà con thấy. Thì sư này nói rằng đây là những cái trí tuệ nó phát khởi trong sinh hoạt hàng ngày. Thiền sư trả lời, sự suy nghĩ này rất đúng, đây là tư duy chân chánh, chứ không phải là trí tuệ thực chứng, chỉ là tư duy chân chánh mà thôi. Đây là một dạng trí tuệ nhưng là tư tuệ, chứ chưa phải là tu tuệ. Tuy nhiên, tư tuệ này rất quan trọng, nó sẽ là nhân đưa đến tu tuệ, tức là trí tuệ thực chứng. Gọi là tư duy chân chánh, tư tuệ, vì bình thường chúng ta không suy nghĩ một cách sâu sắc về nhân quả nghiệp báo như thế. Một người bình thường tâm phiền não không bao giờ có những tư tưởng quý báu như vậy. Nếu là tu tuệ hay trí tuệ sâu sắc sẽ thay đổi hoàn toàn, thay đổi 180 độ. Ông Trần Sư ông nói cái này là tư tuệ, cái vị hành giả nó không chịu, nói rằng cái này là nó, tự nhiên tâm con nó suy nghĩ như vậy, con không có tâm con nó nghĩ ra như vậy, không suy nghĩ. Nhưng mà Trần Sư nói là nếu là tu tuệ thật sự đó thì nó sẽ thay đổi cái đời sống của vị này 180 độ, thay đổi hoàn toàn đó. Bắt đầu từ giờ phút đó, hành giả sẽ không làm bất kỳ một ác nghiệp nào nữa, dù nhỏ bao nhiêu. Nếu mà thật sự mà, nếu mà là tu tuệ đó, thì cái đời sống, cái tâm của sư chuyển 180 độ. Lúc bắt đầu từ đó là sư sẽ không làm một cái ác nghiệp nào, dù cho rất là nhỏ. Làm sao đo lường trí tuệ sâu sắc hay nông cạn? Hãy xem lại chính tâm mình, hồi trước tâm thế nào, bây giờ tâm thế nào. Thay đổi càng lớn thì trí tuệ càng sâu sắc. Nếu mà mình muốn biết là cái này là trí tuệ thật sự này hay là tư tuệ này, thì mình quay lại trong đời sống hàng ngày của mình có cái sự chuyển hóa, có sự thay đổi nào không. Nếu mà tu tuệ là nó chuyển 180 độ, thầy nói vậy. Và nếu mà nó chuyển nhiều hay chuyển ít là tùy theo mình kinh nghiệm có sâu sắc hay không sâu sắc. Rồi ông nói một cái chuyện khác nữa quý vị. Một lần con bị điện giật, con không còn biết gì nữa, giữa bờ sanh tử chợt lóe lên một ý niệm: làm gì có sanh diệt mà sợ. Con trải nghiệm cảm giác không sợ hãi này trong một lúc, một tích tắc, thì huynh đệ cũng phát hiện và họ sơ cấp cho con. Nghĩa là trong lúc mà ông bị điện giật như vậy thì ông nghĩ, tự nhiên trong tâm nó nói làm gì có sanh diệt mà sợ. Tự nhiên nghĩ như vậy tâm không sợ nữa. Thiền sư nói suy nghĩ được như thế rất tốt. Cứ thế mỗi khi một ít tư tuệ được tích lũy, càng lúc càng nhiều càng mạnh, và tới một lúc nào đó tuệ thực chứng sẽ sanh lên. Đừng bao giờ động não suy nghĩ mà chỉ im lặng tu tập. Khi kinh nghiệm xảy ra, tâm sẽ suy nghĩ rất sâu sắc về kinh nghiệm này. Tư duy bây giờ thật sự tự nhiên, sâu thẳm, lại rất đúng theo chánh pháp. Đây là một những tư tuệ tuyệt vời. Một lần khác, con nằm mơ thấy mình lơ lửng trên một ngọn cây cao. Dưới kia là bờ vực thẳm đá nhọn. Con sợ cùng cực và cố bám giữ một cành cây bằng hai tay. Được một lúc hai tay không còn sức bám nữa, thế là con buông tay cho rơi xuống. Biết sẽ chết nhưng khi buông tay, con cảm nhận một niềm an lạc vô biên. Con thức giấc và niềm an lạc đó còn lan tỏa một lúc. Sắp trong cái bờ sống chết mà ông này nói thôi, buông tay. Hãy buông tay là buông luôn, không sao nữa. Kệ nó, không còn sợ sống chết thì tự nhiên tâm nó an lạc. Tâm nó yên mà an lạc tới lúc mà con thức dậy. Nhiều người cũng mơ như thế, thì sư cho nói, nhiều người cũng mơ như thế, nhưng tâm vô cùng hốt hoảng lo sợ. Hành giả không sợ lại thấy tâm mình an lạc, đó là điều quý. Tâm mình thế nào sẽ lộ rõ nguyên hình trong giấc mơ, vì tâm bây giờ không còn giả bộ, giả vờ, đóng kịch như ngoài đời thường nữa. Trong giấc mơ mà sống chết không sợ, đó phải là người biết tu, là người có trí tuệ. Chấp nhận sự chết với niềm an lạc không phải là chuyện mà người bình thường làm được đâu. Một sự khen dữ lắm. Mặc dù ông nói đây là cái trí tuệ, ông hiểu lộn. Vì này hiểu lộn đây là trí tuệ thực chứng, nhưng mà thiền sư nói đây là tư tuệ, mà đây là những dạng tư tuệ rất là tốt. Một lần nữa con bị tai nạn xe, đứt ống xương chân, đau nhức vô cùng. Một lúc đang nằm quằn quại với cái đau, chợt nhớ lời dạy Phật dạy, hãy để thân này đau, đừng để tâm đau. Cảm thọ chỉ là cảm thọ, không bao giờ quá buộc, người đã chứng nhập thực tính vô ngã. Con bắt đầu quán chiếu cảm thọ đau và hỏi thân này đau hay tâm đau. Một lúc sau cái đau không còn quá buộc tâm con nữa. Thiền sư nói đây là tư duy chân chánh, một phần của thiền tập đó là chánh niệm. Chánh niệm là không quên tư duy đúng, nhớ những lời Phật dạy và quan sát đúng đối tượng. Tư duy đúng nhưng còn phải duy trì chánh niệm nữa. Hai cái này phải đi song song. Thưa thầy, như vậy trí tuệ giữa đời thường thì nhảy bén dễ lặp lại, có phải vậy không? Đó, vì này vẫn nghĩ như là đây là những cái trí tuệ giữa đời thường và cái dễ dàng để lặp lại. Nhưng mà thiền sư nói khi bạn duy trì chánh niệm mỗi lúc mọi nơi, trí tuệ sẽ phát sanh bất kỳ oai nghi nào. Khi trí tuệ trở nên hùng mạnh sẽ trở nên nhảy bén và ở mãi với người ấy trong suốt sanh tử luân hồi. Thiền sư nói làm sao mà có trí tuệ là được, cho dù cái dạng đó dạng tư tuệ, nhưng mà những cái tư tuệ này thì thiền sư nói rất là tốt và nó sẽ giúp cho mình từ từ sẽ có được trí tuệ thực chứng. Đúng rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ dạ.